Phật thuyết kinh cửu sắc lậu.
The Buddha speaks of Nine Colored Deer Sutra.
Đức Phật kể rằng, ngày xưa Đức Bồ Tát làm thân cửu sắc lậu. Lòng của Ngài có 9 màu sắc, cặp sừng trắng như tuyết. Nó thường ở tại ven bờ sông Hằng, ăn cỏ uống nước và cùng kết bạn với một con chim quạ. Một ngày nọ, có một người sắp chết đuối bị cuốn trôi theo dòng nước chảy. Chìm nổi lên đên và may mắn bám được vào một khúc gỗ. Người ấy ngước đầu lên và kêu trời rằng: Thần núi thần cây và chư thiên long thần, tại sao không thương xót tôi? Khi nài nghe tiếng người kêu cứu, liền chạy vội đến bờ nước và bảo người sắp chết đuối rằng: Ông chớ đừng sợ hãi, ông có thể cởi trên lưng và nắm chặt vào sừng của tôi sẽ vác ông lên bờ. Khi đã lên tới bờ, nai mệt mỏi kiệt sức, người thoát chết đuối nhiễu quanh ba vòng và hướng về nai khấu đầu thưa rằng: Tôi xin làm nô tớ đỡ hái cỏ và lấy nước, tùy ý sai sử. Nai nói: Không cần làm thế, ông hãy trở về đi. Như muốn báo ăn tôi thì chớ nói với kẻ khác là đã gặp tôi ở nơi này. Người đời rất tham muốn da và sừng của tôi, nên sẽ đến đây giết hại. Sau đó người thoát chết đuối vâng lời và từ biệt. Lúc bấy giờ, hoàng hậu của nhà vua trong nước đó ban đêm bỗng thấy cửu sắc lộc, trong lòng muốn có da và sừng của nó nên liền mượn cớ bị bệnh và không chịu dậy. Khi ấy vua hỏi hoàng hậu: Sao nàng không chịu dậy? Hoàng hậu đáp: Tối qua thần thiếp nằm mơ thấy một con nai kỳ lạ, lông có 9 màu sắc và sừng của nó trắng như tuyết. Thần thiếp muốn có được da của nó để làm áo và sừng của nó làm cán cây tóc trần. Xin bệ hạ hãy đi bắt cho thần thiếp. Nếu bệ hạ không thể tìm được thì thần thiếp sẽ chết mất. Vua nói với hoàng hậu: Nàng hãy ngồi dậy, chẳng làm vua của một nước mà không thể tìm được hay sao? Nhà vua liền ra thông cáo trong nước: Nếu có ai có thể bắt được cửu sắc lộc thì sẽ cùng trẫm phân hưởng giang sơn và ban cho bát vàng đựng đầy bạc với thóc gạo, ban cho bát vàng đựng đầy bạc với thóc gạo. Người thoát chết đuối nghe chiếu chỉ trọng thưởng của nhà vua nên sanh lòng tà ác và thầm nghĩ: Nếu ta nói con nai này ở đâu thì sẽ được vinh hoa phú quý. Nai là loài súc sanh, việc sống hay chết đâu có khá là chi. Rồi hắn nói với người truyền thông cáo rằng: Tôi biết cửu sắc lộc ở đâu. Người truyền thông cáo dẫn kẻ đó đến gặp nhà vua và tâu rằng: Khải bẩm đại vương, người này biết cửu sắc lộc ở đâu. Nhà vua nghe xong liền rất vui mừng và nói rằng: Nếu người có thể mang da và sừng nai đến đây, trẫm sẽ chia cho một nửa lãnh thổ. Khi ấy, trên mặt của kẻ thoát chết đuối liền sinh ra đầy một nhọt. Kẻ thoát chết đuối tâu rằng: Tâu đại vương, con nai này tuy là xuất sanh nhưng có oai thần lớn, đại vương phải cho nhiều binh tướng mới có thể bắt được. Nhà vua liền thống lãnh rất nhiều binh lính đi đến ven bờ sông Hằng. Khi ấy, chú quạ ở trên cây đã từ xa trông thấy đoàn người của nhà vua đang tiến tới và nghĩ họ đến để giết bạn nai của mình, nên liền hô gọi chú nai rằng: Thức dậy đi, nhà vua đến bắt anh kìa. Nai do ngủ say nên chẳng hay biết. Chú quạ lại kêu: Bạn ơi, mau thức dậy đi, binh tướng của nhà vua đến kìa. Thế nhưng nay vẫn còn chưa tỉnh giấc. Chú quả liền từ trên cây bay xuống và đậu ở đầu nai, kêu lớn vào lỗ tai của nai rằng: Bạn ơi, hãy mau dậy, binh lính của nhà vua đã trùng trùng bao vây anh. Khi thức giấc, nai hoảng sợ, nhìn khắp bốn phía và chẳng có cách nào chạy thoát được, nên rảo về hướng chiếc xe của nhà vua. Lúc đó, quân lính của quốc vương dương cung muốn bắn. Nhà vua truyền lệnh: Đừng bắn con nai này rất khác thường, có phải là thiên thần không? Nai liền nói: Xin đừng bắn giết tôi có ân với nước của ngài. Nhà vua hỏi: Có ân gì? Tôi đã từng cứu bắt một người trong vương quốc của ngài. Lúc đó nai quỳ hai gối và lại hỏi nhà vua: Ai đã chỉ dẫn ngài là tôi ở đây? Nhà vua đáp: Chính là người mặc mục nhọt đang ở bên cạnh chiếc xe. Chúa nai ngẩng đầu nhìn người đó, nước mắt rưng rưng tuôn rơi mà chẳng thể nào ngăn được, sau rằng: Thưa đại vương, kẻ đó chính là người sắp chết đuối bị cuốn trôi theo dòng nước chảy, chìm nổi lên đêm và may mắn bám được một khúc gỗ. Người ấy ngước đầu lên và kêu trời rằng: Thần núi, thần cây và chư thiên long thần, tại sao không thương xót tôi? Tôi lúc đó chẳng tiếc tánh mạng mình và liều chết vào trong nước vác người đó ra. Người đó thờ là kẻ không chỉ nơi này. Kẻ ấy lấy ăn báo oán, bèn chi hãy mệt kháng ôm khúc gỗ để nước cuốn trôi đi. Khi nhà vua nghe nai nói xong liền cảm thấy hổ thẹn: Dân của trẫm thật bất nghĩa. Nhà vua liền quát kẻ kia: Tại sao nhờ ơn cứu giúp mà vong ân muốn sát hại người cứu mình? Nhà vua liền thả cho nai đi và hạ lệnh trong nước: Nếu có ai đuổi bắt con nai này thì kẻ đó sẽ bị tru di ngũ tộc. Sau đó nhà vua hồi cung và nai trở về chốn cũ. Giờ vương hậu thuở đó chính là Tôn Đà Lợi, kim quả khi đó là A Nan, người thoát chết đuối chính là Đề Bà Đạt Đa, còn nay là tiền thân của ta đây vậy. Đề Bà Đạt Đa cùng với ta đời đời có oán thù. Từ xưa A Nan đã có lòng tốt như vậy nên sẽ đắc đạo. Bồ Tát luôn xuyên tu hành các nhẫn nhục ba la mật như thế đấy. Phật thuyết sinh cửu sắc lộc.
Phật thuyết sinh tác diệt tận.
Buddha pronounces the sutra of the total annihilation of the Dharma.
Tôi nghe như vậy. Một thở nọ, Đức Phật ở tại thành Câu Thi Na,
Như Lai trong 3 tháng nữa sẽ nhập Niết Bàn. Lúc đó, các vị tỳ kheo, chư Bồ Tát cùng vô số chúng sanh đến chỗ Phật và họ đảnh lễ sát đất. Đức Thế Tôn tĩnh lặng, Ngài không nói một lời, ánh hào quang cũng không hiện. Bấy giờ hiền giả A Nan đảnh lễ và thưa hỏi Phật:
Bạch Thế Tôn, từ trước đến nay, bất kỳ lúc nào Thế Tôn thuyết pháp cũng đều có vầng hào quang oai nghi tự nhiên xuất hiện, nhưng nay trong đại chúng ánh hào quang ấy không hiển hiện nữa, chắc hẳn đây phải là do nhân duyên gì? Chúng con mong muốn được nghe nghĩa ý.
Đức Phật vẫn lặng yên không trả lời, như thế cho đến khi thỉnh cầu đến 3 lần. Lúc đó Đức Phật mới bảo Ngài A Nan:
Sau khi ta nhập Niết Bàn, lúc pháp bắt đầu diệt mất ở trong đời ngũ trược ác thế, ma đạo sẽ rất hưng thịnh, ma quỷ sẽ giả làm sa môn để phá hoại đạo của ta. Chúng mặc quần áo của người thế tục, ưa thích y phục 5 màu, mặc áo cà sa sặc sỡ. Chúng uống rượu, ăn thịt, giết hại chúng sanh, tham đắm mùi vị, không có lòng từ bi, lại thêm sân hận đố kỵ. Lúc bây giờ sẽ có các bậc Bồ Tát, Bích Chi Phật và A-la-hán. Họ tinh tấn tu đức và tôn kính hết thảy. Các ngài lấy nhân ái làm tông hướng, giáo hóa bình đẳng, thương mến người nghèo, lo lắng người già yếu, giúp kẻ khốn cùng. Họ luôn khuyên bảo mọi người hộ trì kinh tượng. Với tấm lòng hiền lành, các ngài làm mọi công đức, không làm hại người khác, luôn hy sinh giúp đỡ, không tự lợi, nhẫn nhục và hòa nhã. Nếu có những vị như thế, thì chúng ác ma tùy theo được sanh lòng ganh ghét, phỉ báng bôi nhọ, xua đuổi rồi trục xuất họ. Sau đó, do những ác ma này không tu đạo lập đức, nên chùa tháp bỏ hoang vắng, không người sửa sang, rồi sẽ bị hư hoại. Chúng chỉ tham lam tích chứa tiền tài, không chịu phân phát và không sử dụng vào việc để tạo phước đức. Chúng sẽ mua bán nô tỳ để trồng trọt, đốt rừng, giết hại chúng sanh, một chút lòng từ bi cũng chẳng có. Sau đó, những nam nô sẽ thành tỳ kheo, những nữ tỳ sẽ thành tỳ kheo ni. Chúng không có đạo đức, dâm loạn ô uế, nam nữ không kết biệt, chính những kẻ này sẽ làm đạo suy yếu phai mờ đi, hoặc có kẻ chạy trốn luật pháp. Chúng sẽ nương dựa vào đạo của ta và xin làm sa môn, nhưng không tu giới luật. Giữa tháng và cuối tháng, tuy có tụng giới, nhưng chỉ là trên danh nghĩa. Do vì chán ghét và lười biếng nên chẳng còn muốn nghe nữa. Chúng không muốn tụng toàn bản văn mà chỉ tóm lược phần đầu và đoạn cuối. Chẳng bao lâu, việc học kinh với tụng niệm cũng sẽ chấm dứt. Cho dù còn có người đọc tụng, nhưng họ không hiểu nghĩa của câu văn rồi miễn cưỡng cho đó là đúng. Lại không hỏi các bậc minh sư, cống cao ngã mạn, cầu danh cầu lợi, và làm ra vẻ tao nhã vẻ vang để mong được người cúng dường. Khi chúng ma tăng này mạng chung, thần thức của những kẻ ấy liền đọa vào địa ngục vô gián. Bởi đã phạm 5 tội ngũ nghịch, nên chúng sẽ trải qua hằng hà sa số kiếp để sinh làm ngạ quỷ và súc sinh. Khi tội báo đã hết, lại sinh ra ở vùng biên địa, nơi không có tam bảo. Khi pháp sắp bị diệt, người nữ sẽ trở nên tinh tấn, họ luôn làm các việc công đức. Ngược lại thì người nam lười biếng và không còn giảng pháp nữa. Những vị sa môn sẽ bị xem như phân, như đất, và chẳng còn ai tin tưởng nơi các ngài. Khi pháp sắp bị mất, chư thiên khóc lóc, bão lục hạn hán thất thường. 5 loại ngũ cốc sẽ không còn chính, bệnh dịch lây lan và giết đi vô số sinh mạng. Dân chúng lầm than, còn quan chức mưu toan tính lợi, ai nấy đều không thuận theo đạo lý, ưa thích nhiễu loạn. Kẻ xấu ác gia tăng nhiều như cát trong miệng, người thiện rất hiếm hoi, hầu như chỉ được 1 hoặc 2 người. Khi kiếp sắp hết, vòng quay của mặt trời và mặt trăng trở nên ngắn hơn, thọ mạng của loài người lại giảm đi, 40 tuổi thì đầu bạc. Người nam dâm dục quá độ, tinh dịch cạn kiệt, nên chết sớm, hoặc chỉ sống đến 60 tuổi, trong khi tuổi thọ của người nam giảm, thì tuổi thọ của người nữ gia tăng đến 70, 80, 90 hoặc đến 100 tuổi. Lúc bấy giờ, nước lớn sẽ hút nhiên khởi lên và kéo dài đến vô hạn kỳ, nhưng người đời không tin mà lại xem là việc bình thường. Các loài chúng sanh hỗn tạp, không phân sang hèn quý tiện, chúng chết đuối, chìm đắm nổi trôi và bị cá rùa ăn nuốt. Khi đó, các bậc Bồ Tát, Bích Chi Phật, và A-la-hán sẽ bị chúng ma xua đuổi, trục xuất và không còn tham dự trong chúng hội nữa. Giáo pháp của Tam Thừa sẽ lấn vào nơi núi rừng Phước Đức. Trong yên tĩnh, họ sẽ tìm được sự an vui, tuổi thọ thêm lâu dài. Bây giờ, chư thiên sẽ hộ vệ cho đồng tử Nguyệt Quang xuất thế. Các ngài lại gặp nhau và cùng chấm hương đạo của ta. Nhưng 52 năm sau đó, Kim Thủ Lăng Nghiêm và Kim Bát Chu Tam Muội sẽ bị sửa đổi trước tiên, rồi sau đó diệt mất. 12 bộ kinh cũng từ từ biến mất và không bao giờ còn xuất hiện lại. Văn tự cũng không còn thấy nữa. Áo cà sa của Sa Môn sẽ tự nhiên biến thành màu trắng. Khi pháo của ta sắp diệt, nó sẽ như ngọn đèn dầu bừng sáng lên trong chốc lát rồi tắt mất. Khi pháo của ta đã diệt thì nó cũng như ngọn đèn đã tắt. Từ đó về sau, thật khó mà nói chắc điều gì sẽ xảy ra. Và như thế cho đến 10 triệu năm sau, lúc Đức Di Lặc sắp hạ sanh ở thế gian để làm Phật, thiên hạ sẽ thái bình, độc khí tiêu trừ, mưa thấm nhuần điều hòa, năm loại ngũ cốc tươi tốt, cây cối to lớn. Loài người sẽ cao đến 8 trượng và sống đến 84.000 năm. Chúng sanh được độ thoát nhiều không thể tính đếm kể.
Lúc bấy giờ, hiền giả A Nan đảnh lễ và thưa hỏi Phật:
Bạch Thế Tôn, kinh này tên gọi là gì và chúng con phải phụng trì như thế nào?
Đức Phật bảo:
Này A Nan, kinh này tên là Pháp Diệt Tịnh, hãy lưu truyền rộng rãi, công đức có được sẽ nhiều vô lượng không thể tính kể.
Khi bốn chúng đệ tử nghe kinh này xong, lòng buồn bã và thương xót thảm thiết. Tất cả đều phát tâm tu thánh đạo vô thượng. Họ đảnh lễ Đức Phật rồi lui ra. Phật thuyết kinh Sát Diệt Tạng.
Phật thuyết kinh tương lai biến đổi. Tôi nghe như vậy. Một thổ nọ, Đức Phật ở tại thành Xá Vệ trong vườn kỳ thụ cấp cô độc, cùng với 500 vị đại tỳ kheo tăng và chư Bồ Tát. Lúc bấy giờ, Thế Tôn bảo các vị tỳ kheo: Vào đời vị lai sẽ có những tỳ kheo chẳng y pháp tu hành và bị một nhóm sự việc này nên khiến pháp không được tăng trưởng rồi sẽ hủy diệt. Một nhóm sự việc này là gì? Không trì cấm giới, không thể nhiếp tâm, không tu trí tuệ, phóng dật tâm ý, chỉ cầu danh tiếng, không thuận đạo giáo, không chịu cần mẫn và mến mộ đạo nghiệp độ đời. Đây là một nhóm sự việc mà sẽ khiến pháp hủy diệt. Phật bảo các vị tỳ kheo, lại có hai nhóm sự việc mà sẽ khiến pháp hủy diệt. Những gì là hai? Thứ nhất, không trì cấm giới, không nhiếp tâm ý, không tu trí tuệ, lấy vợ nuôi con, phóng túng tâm ý, kinh doanh buôn bán để kiếm sống. Thứ nhì, kết nhập bè đảng, ghét ai tôn kính pháp và muốn họ sa đọa. Ưa nói lời nịnh hót, tân bốc, bên trong vi phạm tội ác, nhưng bề ngoài tỏ ra thanh bạch. Đây là hai nhóm sự việc mà sẽ khiến pháp hủy diệt. Phật bảo các vị tỳ kheo, lại có ba nhóm sự việc mà sẽ khiến pháp hủy diệt. Những gì là ba? Thứ nhất, không nhớ giữ giới, không thể nhiếp tâm, không tu trí tuệ. Thứ nhì, chẳng biết hát câu khi đọc văn tự, đem phần trước bỏ ra sau, còn đoạn sau đẩy tới trước. Do đầu đuôi điên đảo như vậy, nên không thể liễu giải nghĩa lý đó sẽ quy về đâu, thế nhưng còn tự cho mình là đúng. Thứ ba, chẳng những không nghe lời dạy của thiện tri thức, nhưng ngược lại còn ôm lòng sân hận và ganh ghét đố kỵ. Người biết nghĩa lý thì ít, phần đông chẳng thể phân biệt và chỉ hùa theo ý kẻ khác. Đây là ba nhóm sự việc mà sẽ khiến pháp hủy diệt. Phật bảo các vị tỳ kheo, lại có bốn nhóm sự việc mà sẽ khiến pháp hủy diệt. Những gì là bốn? Thứ nhất, hoặc có tỳ kheo ở vị lai, tuy đã xả bỏ gia nghiệp và trú nơi vắng vẻ, nhưng lại chẳng tu đạo nghiệp. Thứ nhì, khoái thích đến chỗ ồn ào của thế tục để nói chuyện, ham quần áo đẹp và ưa mặc áo cà sa sặc sỡ. Thứ ba, ra vẻ thông thái là nghe rộng nhìn xa lắm, tự cho đức độ cao vời và không ai có thể ngang bằng, đem cái tạp trí vụn nát mà so sánh với ánh mặt trời, mặt trăng. Thứ tư, không gìn giữ ba nghiệp, không thu nhiếp sáu căn, đi chung với đàn bà con gái và nói lời lãng mạn ước ác, ưa nói chuyện đôi lứa để động lòng người, khiến thanh tịnh biến thành ô trược, thân hành dâm loạn khiến chánh pháp lụi tàn. Đây là bốn nhóm sự việc mà sẽ khiến pháp hủy diệt. Phật bảo các vị tỳ kheo, lại có năm nhóm sự việc mà sẽ khiến pháp hủy diệt. Những gì là năm? Thứ nhất, hoặc có tỳ kheo xưa vốn vì pháp mà xuất gia tu đạo, nhưng dần dà thì phế bỏ lời dạy thâm sâu trong kinh, như là thập nhị nhân duyên, 37 phẩm trợ đạo, phương đẳng, huyền diệu thâm sâu của không tuệ, lục độ ba la mật, quyền xảo phương tiện, không, vô tướng, vô nguyện, và cho đến lời dạy đúng lúc. Thứ nhì, hoặc có tỳ kheo trái lại đi học những câu văn hỗn tạp, nông cạn và kinh nhỏ. Do bởi hợp chung với thế tục, họ dung nạp văn chương cổ điển hoặc lời tuyên ngôn của vua chúa để làm đầu mối nhiễu loạn đạo pháp. Họ thích thú bàn luận mấy việc này và lý giải chuyện đời rất tài tình. Họ biết cách được lòng ai đó để khiến người vui vẻ, hầu gia tăng tiếng tâm cho họ. Thứ ba, háo hức sử dụng những ý tưởng của mấy học giả cạn cợt, còn bậc học giả uyên thâm thì chẳng cho là tốt đẹp. Thứ tư, trời rồng quỷ thần sẽ không cho đó là vui. Với cõi lòng buồn bã, họ sẽ than rằng, đại pháp sắp diệt rồi, cho nên việc đó mới xảy ra như vậy. Tỳ kheo sẽ vứt bỏ giáo pháp vi diệu, trái lại, họ tuyên dương những câu cú lẫn lộn, thế nên chư thiên rơi lệ và mau bỏ đi mà không bao giờ trở lại. Thứ năm, do chánh pháp dần dần rất hiếm thấy nên không còn ai tinh tấn tu hành. Đây là năm nhóm sự việc mà sẽ khiến pháp hủy diệt. Phật bảo các vị tỳ kheo, sau khi ta diệt độ sẽ có những điều tà quái và 15 nhóm sự việc rối loạn như vậy nên khiến pháp hủy diệt. Thật đau xót lắm thay. Nếu có tỳ kheo nào tha thiết học đạo thì nên vứt bỏ những trang sức xa hoa và đừng cầu danh vọng. Với lòng thành thật chất phác mà tuyên dương chánh kinh, khi giảng giải kinh điển của Phật và diệu pháp thâm sâu thì chớ dùng ngôn từ rườm rà. Hãy y theo lời dạy trong kinh và chớ rời bỏ chánh văn. Đối với những từ đặc biệt và trùng lặp thì đừng để mất dụng ý của Phật. Khi được y phục thô xấu thì đừng chán ghét. Khi được ẩm thực thơm ngon thì cũng chớ vui mừng. Ngon hay dở hoặc đẹp hay xấu thì cũng chớ vui hay ghét, mà hãy nên tùy duyên theo tâm ý của thí chủ. Hãy thu nhiếp thân khẩu ý, giữ gìn các căn và đừng vi phạm lời Phật dạy. Hãy luôn nhớ mạng sống này rất ngắn ngủi, thoáng chốc thì liền trôi qua. Nó mơ hồ như mộng, khi tỉnh giấc thì chẳng biết nó đã đi về xứ nào. Những khổ nạn ở chốn tam đồ thì không thể nào kể xiết. Hãy tinh tấn tu học Phật pháp như đang cứu lửa trên đầu mình. Ngũ giới, thập thiện, lục độ ba la mật, tứ vô lượng tâm, bốn trọng ân, trí tuệ và phương tiện, hãy đều nên tinh tấn hành trì tất cả. Mặc dầu có thể không gặp Phật tại thế, nhưng việc xuất gia học đạo sẽ không bao giờ uổng phí. Hãy giữ tâm bình đẳng và từ mẫn thương xót đối với tất cả. Khi Phật đã giảng dạy như thế xong, các tỳ kheo vừa buồn vừa vui. Sau đó mỗi vị đến ở trước Phật hành lễ rồi cáo lui. Phật thuyết kinh tương lai biến đổi.